142. Nếu niệm Quán Thế Âm là hết khổ. Vậy niệm hết khổ bằng cách nào? Sự thật ra sao?
Trong cái phẩm phổ môn của Kinh Pháp Hoa nói về Quan Bồ Tát, nhiều thứ khổ, khổ nào mà niệm tới Bồ Tát Quan Thế Âm là đều hết khổ. Niệm bằng cách nào mà hết khổ, bằng cách nào? Sự thật nó ra sao? Chỗ này là cái chỗ mà không có thiền định là không bao giờ hiểu trúng Kinh Phật được. Thế thì cái tất cả những cái khổ mà hễ có người, cái người bị khổ đó mà niệm tới Quan Thế Âm thì là cái khổ đó hết, được sự giúp đỡ tiêu tan. Chúng ta đừng có hiểu những cái khổ đó là những cái khổ cụ thể. Thí dụ như mình làm tội lỗi rồi bị cái bằng nữ giới già tỏa kiểm hệ trị thân gông cùm xiềng xích nó tối buộc mình, thì mình niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì gông cùm xiềng xích đó nó tiêu. Đừng hiểu cái mà mình đi làm cái chuyện mà trộm cướp giết người rồi mình bị công an bắt gông cùm xiềng xích rồi mình niệm cái là nó tiêu, cái đó là hiểu vậy là không có được. Như vậy là không có trúng, và niệm sự thật là không bao giờ hết. Nhưng mà mình phải hiểu rằng là cái khổ đó là ai có bị những cái khổ giống như gông cùng xiềng xích, giống như dê là ngục tù giam hãm. Mình niệm về cái niệm Quan Âm, tức là mình trở lại cái âm thanh màu nhiệm của cái tâm thanh tịnh của mình, thì cái khổ giống như gông cùm xiềng xích tù bắt trói buộc bắt bớ tự nó mất. Mình nói là cái khổ đó nó như cái đó. Thí dụ như người nào bị lửa cháy mà niệm qua ra Bồ Tát thì lửa tắt, thì mình phải hiểu rằng là cái lửa đó là cái lửa sân hận. Khi mà sân hận mà cực điểm lên nó nóng, nó đốt ta giống như là cái lửa cháy vậy. Mà nếu mình nhớ được Quan Thế Âm, mình niệm Quan Thế Âm, niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, tức là mình trở về với cái tự tánh thanh tịnh Quan Thế Âm Như Lai của mình. Quan Thế Âm Như Lai, Quan Âm Như Lai quảng phát hoàn thành nguyện đấy, tiền tàng phan hậu bảo cái Quan Âm Như Lai tiến dẫn Tây Phương nguyện. Vậy thì Quan Âm đó là Quan Âm Như Lai, Quan Âm Phật tánh Như Lai, Quan Âm pháp thân Như Lai tự tánh thanh tịnh niết bàn, Quan Âm tự tánh thanh tịnh niết bàn, Quan Âm Phật tánh của mình. Cho nên người nào dâm dục nhiều niệm Quan Thế Âm Bồ Tát được lìa dâm dục, có nghĩa là mình dâm dục quá đi, nó thúc bách mình khổ sở quá đi. Mà bây giờ mình nếu mà mình nhớ được niệm Quan Thế Âm có nghĩa là mình trở về với cái tự tánh vắng lặng vốn có của mình. Rồi mình nhớ mình trở về được, tất nhiên mình không đi tới nữa chứ gì. Cái lửa dâm dục đó nó hừng hãy quá, nó cháy tới mình, mà nếu mình đứng chỗ đó là, hoặc là mình đi tới nữa là đương nhiên là nó cháy luôn. Nhưng mà đây là mình không đi tới nữa mà mình lại dừng lại, mà cũng không có dừng lại mà mình còn đi lùi xa nó nữa, thì đương nhiên là cái lửa đó không cháy mình được. Cho nên kinh nói là người nào mà là dâm dục nhiều niệm Quan Thế Âm rồi là hết, là tại vì mình đi lùi, mình không đi tới lửa nữa. Mình niệm Quan Thế Âm Bồ Tát vậy mình trở về, mình đã được niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, có nghĩa là lúc đó mình đã giác ngộ, mình đã tỉnh thức, mình đã biết lùi về với cái tâm Quan Âm Như Lai của mình, cái tiếng lòng màu nhiệm diệu âm Quán Thế Âm đó, cái âm thanh màu nhiệm trong mình nó xuất hiện, nó nhắc nhở mình. Niệm được một câu niệm Quan Âm, Quan Thế Âm Bồ Tát, có nghĩa là cái trí tuệ giác ngộ về giải pháp của mình nó xuất hiện. Xuất hiện nó nhắc nhở mình. Rồi mình không đi tới nữa mà mình lại sụt lùi, thì cái lửa đó nó không cháy, cái lửa dâm dục đó nó không cháy. Cho nên cái dâm dục đó là quý như lửa vậy, nó khổ, làm cho con người khổ sở như lửa vậy. Nhưng mà nếu mà mình đi vào lửa thiệt, cái người tu ai ngu gì làm vậy? Lửa nó cháy thì ta phải tính, ai ngu gì mà đi vô lửa để mình rồi niệm qua âm thử coi. Thử là cháy tốt đấy. Tôi biết tôi nói cái này là các vị Phật tử nghe khó chịu, nhưng mà đều tại tôi phải nói vậy thôi. Nhưng các vị nào chịu nghe thì nghe thử coi, còn không chịu thì thôi. Chứ còn bảo rằng là lũi vô trong lửa rồi niệm rồi lửa không cháy, không bao giờ tôi chấp nhận cái đó. Rồi biển lớn thì sóng gió vậy, rồi nhảy vô với biển chơi vậy đó, nhảy thử coi, rồi vừa niệm qua vừa nhảy, đâu có phải vậy. Chỉ biển đây là ta gọi là ái hà thiên xích lãng khổ hải dạng trùng ba. Cái đời sống của ta nó giống như là chúng ta ở trong cái sông mê, ở trong cái biển ái. Cái ái nó nặng nề, nó rộng lớn, nó nhận chìm ta, cho nên ta ví như gọi là ái hà, gọi là cái sông ái. Còn cái biển là mình sống cái đời sống này, trong cõi đời này nó nhiều khổ quá đi. Cái khổ đó nó bao trùm chúng ta hết trơn. Cho nên là ví cái khổ nó nhiều quá, giống như là một con người mình mà nhảy như biển một cái đùng vậy, thì nghĩa là chẳng nhầm gì là biển hết. Biển không biết bao nhiêu nước mà kể, mà mình là một người nhảy cái đùng như biển vậy đó. Thì cái sự mà dồi dập của nước biển cỡ nào. Cho nên ta gọi là khổ hải, ta gọi là ái hà. Thành ra các cái sự khổ mà ở trong kinh, trong kinh Phổ Môn mà nói đó, các Phật tử đừng có hiểu nó là cái cụ thể bên ngoài, mà nó là mật dụ, nó là ẩn dụ, nó là bán dụ, nó là biến dụ. Ở trong đạo Phật nó có nhiều cái thứ dụ lắm, hiển dụ, mật dụ, bán dụ, biến dụ. Còn ở trong văn chương thì nó có nó cũng vậy đó, nó cũng có ẩn dụ, hiển dụ, Nếu mà tôi đọc cái này các vị nghe nó dài lắm. Thí dụ như những trường hợp này, Quan Thế Âm là một vị Bồ Tát nha, mà trong kinh đã giới thiệu đây nè: Nhĩ Phật vô tận ý Bồ Tát dĩ kệ dấm viết. Lúc bây giờ Bồ Tát vô tận ý nói lên một bài kệ, hỏi Đức Phật Thích Ca rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xin hỏi Đức Thế Tôn, chứ Bồ Tát Quán Thế Âm đó do cái nhân duyên gì mà có tên là Quán Thế Âm, mà đầy đủ những cái tướng tốt và làm những cái việc giúp đời cứu người nhiều như thế, giỏi như thế? Đức Phật đáp rằng: Nhữ tính qua mạnh thiện ứng chư Phật sở hoàng thể thâm như hải, lịch kiếp bất cư nghì thị đa thiên ức Phật. Thế là này vô thần ý ông nghe, ông hãy nghe cái hạnh của Quan Âm đây. Cái hạnh của Quan Âm là thiện ứng chư phương sở, bất cứ ở đâu mà niệm tới cái danh hiệu Quan Thế Âm thì là sẽ có ứng ngay tức khắc, bất cứ ở chỗ nào, môi trường nào, hoàn cảnh nào. Hoàng Thế Tâm như hải lực kiếm bất đơn nghi. Cái thệ nguyện của Quán Thế Âm là nó rộng lớn và nó sâu như biển, và trải vào nhiều kiếp không thể nghĩ bàn, thị đa thiên ức Phật. Bồ Tát Quán Thế Âm là đã từng luôn luôn là túc trực hầu hạ chư Phật trong nhiều vô lượng đời, vô lượng kiếp, ngàn muôn ức Phật. Phát đại tâm tình nguyện ngã gì như nữ luật thiết. Bồ Tát Quan Thế Âm mà có phát cái nguyện lớn, giờ đây ta sẽ vì ông mà ta nói đây. Thế thì Bồ Tát Quan Thế Âm này đó là đã từng ở bên chư Phật, hầu hạ vô lượng chư Phật trong nhiều đời như kiếp. Mà cái đó là cái gì? Đó là Bồ Tát tâm đấy. Cái tâm Bồ Tát luôn luôn là đi đôi với chư Phật. Chư Phật nào cũng phải gần gũi, cũng phải sống chung với Bồ Tát tâm rồi mới tiến lên thành Phật được. Vì vậy cho nên là Quan Thế Âm đây là đã từng hầu nhiều Đức Phật. Phật nào cũng có Bồ Tát Quan Thế Âm hầu hết. Có Quan Thế Âm Bồ Tát kia là giúp đỡ, chăm sóc, tân tiêu mới tiến lên được, mới thành Phật. Thế thì là ông Phật nào cũng vậy. Phải sử dụng cái tâm Bồ Tát của mình. Cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát tức là Bồ Tát tâm. Phải sử dụng cái tâm Bồ Tát của mình để mà thành Phật. Chứ không có sử dụng cái tâm Bồ Tát thì không có tiến lên địa vị Phật được. Cho nên Quan Thế Âm Bồ Tát là hầu nhiều vô số vô lượng Phật. Tức là cái âm thanh màu nhiệm á. Chữ Diệu Âm với chữ Quan Thế Âm đó là Phật tử học để cái chữ đó. Trong cái bài mà tôi sắp nói đây nè, bây giờ nó dài, dài quá, nói đó là nó nhiều lắm. Diệu Âm tức là Quan Thế Âm, mà Quan Thế Âm tức là Diệu Âm. Đó là cái âm thanh màu nhiệm thường xuyên liên tục ở trong lòng mình, trong lòng của mọi người, của mọi chúng sinh. Ai cũng có cái tiếng màu nhiệm của lương tâm lương tri mình. Lúc nào cũng túc trực sẵn có trong lương tâm lương tri của mình, trong Phật tánh của mình. Mà cái tiếng đó đó là Diệu Âm, là Quán Thế Âm đấy. Do vậy mà như tôi nói hồi nãy, tất cả chúng sinh đông nhiều vô lượng mà cùng ở trong một cái biển khổ đen tối mịt mùng, đi tìm châu báu, đi tìm châu báu, mà nghĩa là này, đi tìm châu báu đây có nghĩa là đi tìm cái điều kiện hạnh phúc an vui ở trong cái biển khổ. Châu báu là tức là chỉ cho những cái điều kiện hạnh phúc an vui để đem lại sự an vui, sự hạnh phúc trong cuộc sống của mình. Chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới đi tìm sự an vui hạnh phúc, mà lỡ gặp những cái nghịch duyên, những cái nguy hiểm, những cái nghịch duyên, những cái khó khăn, những cái chướng ngại, ví như là các cái thứ dọa xoa ác quỷ, đó là cái thứ nghịch duyên, những cái thứ chướng ngại. Mà trong cái số đó có một người mà biết niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thôi, thì tất cả mọi người đều được giải thoát đều được, an lành đều được hạnh phúc. Để ví dụ như là tất cả chúng ta là trên con đường đi đi đến giải thoát giác ngộ. Bao nhiêu người chúng ta đi trên một con đường đi tìm giải thoát giác ngộ, cùng ở trong một cái biển khổ mênh mông này, mà trong đó, trong biển khổ mênh mông đó, nó bị bao trùm một cái thứ màn vô minh che lấp. Tất cả chúng sanh đều bị một cái màn vô minh che lấp trong một cái biển, một cái môi trường hoàn cảnh của cái biển khổ đen mù. Nhưng mà nếu trong đó có một người nào đó, có một người thôi, mà bấm được cái nút, cái công tắc của một ngọn đèn, một ngọn đèn vĩ đại, sáng rực, thế thì là những người kia đều được sáng hết, đều được sáng hết. Bởi vì sao? Cùng ở trong một cái, cùng ở trong một cái biển khổ mênh mông, cùng ở trong một biển khổ mênh mông và đen tối. Mà trong cái biển khổ mênh mông đen tối đó mà chỉ cần có một người thôi mà bấm được cái công tắc của cái ngọn đèn soi sáng, thì cả biển khổ đều được, cả cái biển khổ đó đều được hiển lộ ra một cái rực rỡ soi sáng, mà không còn các cái sự khổ đau bởi tâm tối nữa, bởi các cái thứ chướng ngại ở trong đêm tối nữa, tức là dạ xoa la sát quỷ quái gì đó tự nó mất hết. Bởi vì cái thứ đó nó có, là nó có ở trong đêm tối. Trong cái biển nó bị đen tối thì nó mới có, nó mới làm trở ngại được. Mà có ngọn đèn sáng trưng, ví dụ như cái sáng đó giống như mặt trời mà chiếu lên đó mà. Năng phục tai phong quả, khổ minh chiếu thế gian, ly thế giới lôi chánh. Tôi sẽ nói về cái đó. Nếu Quan Âm nó thì nó giống như là mình bấm trúng cái ánh sáng của mặt trời. Ánh sáng mặt trời hiển ra rồi thì tất cả những cái gì đen tối của cái biển đen kia, tất cả cái chướng ngại khổ đau như vợ xoa la sát quỷ mà ám hại trong đêm tối đó đều mất hết. Cũng vậy, tất cả chúng ta cùng một bản thể chân như, mà chúng ta bị vô minh nó làm cho đen tối. Tất cả chúng ta là cái người mà đi tìm của báo. Và chúng ta đồng ở trong một cái biển bản thể chân như, nhưng mà bây giờ đây nó bị đen tối, chỉ bị vô minh đen tối, cho nên là chúng ta ở trong cái biển chân như thanh tịnh của ta, nhưng mà lúc này bị những cái áp thấp nhiệt đới, những cái La Nina, cái El Nino gì đó nó làm cho che lấp mặt trời mất hết ra, nên thành ra chúng ta ở trong một cái môi trường, cái hoàn cảnh của cái biển đen tối. Do vậy mà dạ xoa la sát quỷ, những cái ác duyên, những cái nghịch cảnh nó làm cho chúng ta đau khổ tràn ngập. Bây giờ chúng ta bấm trúng một cái công tắc, một cái là cái mặt trời nó xuất hiện ra, giống như ta bấm trúng công tắc của một cái ngọn đèn cực mạnh, nó mở lên ra thì cả cái vùng biển đen tối kia thải được sáng trưng. Mà phải được sáng trưng rồi thì là tất cả những cái chướng ngại, cái ác duyên như là quỷ quái kia đều là cũng tự biến mất hết. Chúng ta cùng ở trong một cái bản thể chân như mà bị vô minh đen tối nó che lấp hết. Bây giờ có một cái người mà biết trở về với cái, trở về là khai thác cái nguồn ánh sáng của bản thể chân như, thì mọi người cùng ở trong một cái biển chân như mà bị đen tối kia được sáng hết. Bấm một cái nút trúng ra cảnh sát của mặt trời, Mà cái nó rời rời rồi tất nhiên là các cái nguyên nhân đau khổ kia tự mất hết. Từ cái chỗ đó mà ta suy ra ta biết rằng là Quan Âm này đó, niệm một Quan Âm thôi, tức là ta bấm nút một cái bóng đèn cực sáng, làm cho cái gì ám ảnh đèn tối chướng ngại trên cái biển khổ đau kia tự nó mất. Tại vì tất cả chúng sinh có một cái chân tâm thôi, cái chân tâm, cái bản thể chân như tâm của chúng sanh nó có một à, chứ nó không có nhiều. Cái đó trong đạo Phật tức là pháp thân, cái thân nó khắc cùng pháp giới, tự nó thanh tịnh, tự nó chân như, nó không sanh không diệt không đến không đi, tự nó thanh tịnh, tự nó chân như. Cho nên đã mở được một chỗ thôi, giống như trong cái đèn cái nhà mình đen ngồm trong cái nhà thật lớn vậy đó, mà mình bấm một công tắc thôi thì nguyên cả cái nhà là đều được sáng hết, những người đời ở trong nhà đó đều là được sung sướng hết, được thoát với cái quờ quạng đen của khổ của đen tối, của vô minh đen tối. Có một người bấm được một cái công tắc thôi thì những người cùng chung ở trong cái nhà đen tối kia đều được sáng hết, và mất đi tất cả những cái bóng đen ác quỷ quái làm khổ đau chướng ngại kia đều mất hết.